Good evening, everyone. Jackie. Tonight, before we get started cooking Tam Bắt Đầu, I'd like to share with you some of the herbal tea we have. Muốn chia sẻ cùng quý vị thuốc bắc. And this is an Eastern herbal medicine, so it doesn't taste that good. Thuốc bắc thì nó uống không được ngon gì lắm. However, nhưng đều, if you worried about your coughing, như là cái gì mà sợ ho đó, okay. We still have four of these drinks left. Nhưng tôi còn bốn cái. This is for those who are coughing. This works very well. You know, it really, really, really takes care of this coughing virus that we have that's going around right now. Cái này là cái thuốc này nó trị được cái vi trùng mà đang bây giờ nó đang thịnh hành lắm đó. Okay, it works very well. If you're coughing at all, you know, you drink this one drink here, it reduces coughing tremendously. It healed my coughing a lot. Okay, cái này giúp thầy lắm. Okay, so I recommend. There's four drinks left. First come, first serve. He, she who hesitates is lost. Ai mà cái này là ai tới trước có quyền ấy. So you can raise your hand and quickly because after the four are gone and that's it. You have to wait until next year. Okay, there's one. There's the crazy group. There's one person back there. Okay. Yeah, they can have it. It helps. Yeah, it helps with the fast. But remember, even if you fasting, you can drink it, but no more than one cup. Okay. You cannot overdo it. You cannot use it as an excuse to drink. You know, I take my normal cup of water and plus the herbal medicine. You know, the herbal medicine also counts towards one cup of water. That's it. There's only one left. Okay. Anyone else? The last one here. Qinxin? Okay. Qinxin. There it is. She got one for her buddy. Okay. All right, so I'm sorry, medicine gone. Hết thuốc rồi, okay? Ráng chịu. You have to wait until next year. Đợi sang năm nhé. All right, it really works. I mean, it really soothes your throat. Thì nó giúp cái cổ mình dễ sợ. All right, so tonight we continue talking about our chan approach. Tối nay mình nói tiếp về cái thiền của chúng ta. For those you are new, mấy người mới tới, 4 or 5 nights ago, we started talking, presenting to you about our chan viewpoints. You know, what does chan mean to us as a teacher, as practitioners? Thì mấy đêm qua chúng ta bắt đầu nói về cái lập trường của thiền tông của mình là gì, là đối với cái người tu, đối với người thầy, thiền là cái gì. All right, and we tell you that the reason there's a chan in the world because the Buddha, in particular the Bodhisattvas as well, brought chan in the world, invented chan in order to help everyone get out of the wheel reincarnation, that you've been there for so long that you don't realize how precarious of a situation it is. Nói nhắc lại cho mấy người mới tới là kiên nhẫn như một tí. We should fill in the newcomers and those who have been listening so that they know that they don't have to feel they're lost, too lost. The fact of the matter is that all living being has been revolving the wheel for a long, long time. Sự thật là tất cả chúng sanh đang lưu lạc trong vòng luân hồi rất là lâu rồi. They are at one time, one lifetime, they're born in the human realm. Nhiều khi là sinh ra làm người. Next lifetime, and then they did a very good work. They built a lot of churches, built hospitals, and so forth. Rồi họ sinh làm người, sau họ làm chuyện từ thiện rất là nhiều. Xây nhà thờ, xây chùa, xây trường học này nọ. And because of that, they accrued a lot of heavenly blessings. And by the end of the life, they're born into the heavens. Vì làm cái việc từ thiện như vậy, họ sinh lên cõi trời. Okay. And then after they used up all the heavenly blessings, up there they don't do anything, trên cõi trời, but enjoy themselves. Okay. Until they die. Cõi trời sướng lắm, cái vì không có khổ gì hết đó, chỉ hưởng thụ thôi. You enjoy all the heavenly pleasures. Cõi trời là cái vị hưởng thụ tất cả những cõi sướng, cái thú lạc của cõi trời. Là cho tới khi mình chết. And they die and then they fall back to the revolution, the wheel again. Rồi cái gì lọt vào luân hồi lại. And then you might fall into an asura, which is a being that likes to fight. Có thể xuống làm Atula. Or worse yet, you can fall to three lower paths. Tệ nhất đó, là cái bị tọa lạc vào cái tam ác thú. You become an animal. Thành con thú vật. You become a ghost, cái vị trở thành cái con quỷ, or you go to the hell, so cái vị rớt xuống địa ngục. Okay, the hell, so in case you're interested, địa ngục quý vị có đâu, you know where it is? It's directly straight below us, where we are right now. The hells are straight below us. Mình đang ở cái cõi mình đang ở bây giờ đây đó, cái dục giới này, thì cái địa ngục là ngay dưới mình đó. Okay, directly below us. Okay. And when you go there, you find out I didn't lie to you. Khi cái vị xuống đó, cái vị sẽ biết là thầy không có gạt cái vị đâu. Okay. And hi Sean, are we talking about health? Nói về địa ngục cái ông tới nghe lúc okay, so we've been revolving lifetime you go. It's very dangerous as far as the Buddhist, but as from the Buddhist perspective, đối với phương diện Phật giáo mình á, nó cái vòng luân hồi rất là nguy hiểm. It's very precarious, very dangerous because you have no control over your life. Tại mình nó lên xuống bấp bênh như sao, cái gì hoàn toàn không có cái tự chủ. Every time you die, you don't know where you're gonna go. No one knows. No one has such control. Cái gì biết khi chúng ta chết á, chúng ta không có cái tự hoàn toàn mất cái tự chủ. We lose our control. Okay, 不由自己. Ni xử được sự hậu, 不由自己. 不知道会去哪里. And it's very dangerous because, you know, even the richest people in the world, the most famous people in the world, the strongest people in the world, the smartest people in the world. For example, Stephen Hawking right now is considered a genius, you know, and he's strapped in his wheelchair now, okay? And that's a sign right there that he's gonna fall. Ví dụ bây giờ, quý vị biết không? Dạ, có cái ông mà khoa học gia rất nổi tiếng là tên Stephen Hawking, rất nổi tiếng lắm, thông minh dễ sợ, cái gì cũng biết hết đó. Mà ông tàn, cái thân tàn ma dại. Bây giờ là nằm ngồi trên cái xe đẩy vậy đó. Càng ngày cái thân nó càng vẹo. Okay. Mà cái đó không lo sẽ chết. And amazingly, the smart people, they look at it as they accept it. Họ thông minh, họ chấp nhận là cái, they accept the fact their body is dying. And they do nothing about it. Cái thân đang chết, đang tàn bại. Mà chấp nhận cái đó không làm gì hết. Đó. It's amazing. And they think themselves as geniuses. Và họ coi đó là sự. Before us Buddhists, người Phật giáo mình nhìn cái đó nói, cái này nguy hiểm. This is danger. Before you die and you sick, the sign, very clear sign, you're falling. You'll be falling into three lower paths. Trước khi mình chết, mình bình hoạn. Cái việc phải biết đó là cái điềm nó rất rõ ràng. Nó đang kéo mình xuống để mình đọa xuống tam ác thú. Is it clear? Amazingly, people of the world are so oblivious to those important signs of imminent death. Là cái người thế gian khờ dễ sợ lắm. thấy nguy hiểm tới nơi mà cứ không biết làm gì hết đó. If you're sick, I repeat for all of you, anyone who's sick, who has to go to the hospital and who's feeling unwell, it's a sign that you're gonna fall when you die. Cái đó là cái gì biết khi mà bình hoàng vào nhà thương đi chạy vô chạy ra nhà thương bình hoàng này nọ cái thân tàn ma dại nọ đó là cái triệu chứng rõ ràng cái vị sẽ bị đỏ. Okay. Yeah. So it's very very dangerous. It's a matter of death. Và nó cái chuyện mà chết chóc là cái chuyện rất cực kỳ nguy hiểm. No one, no matter who you are, is spared from this fate. Không có ai có giàu có bất cứ ai trên thế gian này không thể nào thoát được cái cảnh chết này. No one is spared from death, including the Buddha, including the immortals. Mấy cái người trường sinh bất tử, cái người ấy Đức Phật cũng phải chết nữa. Even Buddhas have to die. Okay? It's just the way it is in the desire realm, trong cái cảnh dục giới này. Yeah. The triple realm we call it, desire realm accompanied by the form realm and the formless realm. Trong cái tam giới này, okay? Everyone has to die. All these six beings in the six paths here, they all have to die. Even the hell's beings, they live for billions of years, and eventually they die, and they will change body. Okay? Ngay trên cái địa ngục cũng vậy. Quý vị sống tỷ 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 kiếp, rồi cái sau khi vị sống đủ rồi, quý vị sẽ đổi cái thân nữa. And you still revolve again in the six paths every time you die, okay? And we have absolutely no control over it. No one has such control over it. Không có ai có cái tự chủ được hết. If you belong to the triple realm, những cái người mà thuộc trong cái tam giới, if you are, remember we talked about two hierarchies, the spiritual hierarchy. Thì nói mình nói về cái giai cấp xã hội mà linh thiêng biết không? If wherever you are in this hierarchy, okay, if you happen to be in this hierarchy within the eight samadhis, within this triple realm here, you have zero control over your fate. Sự thật là những cái người mà họ trong cái vòng lục đạo này đó, trong cái tam giới này đó, okay, từ zero, từ không định cho tới bát định, meaning these people from zero samadhi to eighth level samadhi, meaning they're all within the desire to the formless realms. Okay? They have zero control over their fate every time they die. Khi mà chết đó, tất cả chúng sanh trong tam giới này hoàn toàn không có tự chủ. Zero. Let me repeat for you. You have zero control over where you're going to go next. That's how dangerous it is. Nguy hiểm như vậy đó. The Buddha says so. It is so dangerous, and yet you guys are so oblivious to it. Đức Phật thấy như vậy, mà thấy quý vị ai còn là vui chơi. All right, yes, question. Yeah, we fall. Yeah, up and down, up and down. You have no control. And eventually you get out. Everything has a duration. Yeah, they torture, and then eventually, when they're paid up, then they'll get out. Okay. All right. Any question? I have my kiko. So this is a serious business for the Buddhists. Can we forget the hill? We know it's so dangerous. And we keep on revolving in the wheel of reincarnation without any control. We don't know where we're going to go next. Anh quý vị biết không? Đời chúng ta, người Phật tử, ta hiểu cái đó. Mình mất cái tự chủ khi mình chết thành cái chuyện rất là nguy hiểm. So that's why we decide to practice. We're now on slide number 6. Okay, we practice. The Buddhist practice in order to get out of this wheel reincarnation. Thì muốn thoát cái vòng luân hồi này, okay? And that's why we teach you meditation. We teach you meditation, okay? In order for you to get out of these triple realms, thành dạy cái vị thiền một không ngoài mục tiêu để giúp cái vị thoát cái tam giới này. Okay, desire realm is a realm where you have zero concentration, you're scattered constantly. Cái bên mà tam giới này thì dục giới là cái chỗ mà không ai có định lực hết đó. The zero concentration, meaning that they're scattered, they cannot focus at all. And then the next level is a form realm. Okay, that's where you have the four dhyanas, where you have some concentration. Rồi tới cái sắc giới là có tứ thiền, là cái vị bắt đầu có định lực. And then a high level samadhis is called the formless realm, the four samadhis, the six, fifth, sixth, seventh, and eighth, which is the top of the world. Eighth samadhi is the top of the world. We went through that before. And đó cái bát định là cái đỉnh của tam giới. This is the top of triple realm. You cannot go any higher. This is where the non-Buddhist practitioners reach. Đây những cái bên ngoài đạo đó, ta sẽ tới được cái tác bát định này. Okay. So you see the practices, okay? You climb, you ascend. You ascend your status. Yeah. In the hierarchy, in the spiritual hierarchy of the real world, okay, is reflected in your samadhi power, your level of samadhi, level of concentration, and that cái giai cấp trong cái hệ thống mà cái địa vị của vị trong cái giai cấp xã hội mà về linh thiêng đó, thì nó được đo bằng cái định lực của quý vị. It's measured by your concentration level. Okay. Whereas the worldly hierarchy, they measure you in terms of maybe your position, your job, the amount of assets you have, and so forth. But that's called worldly. Only desire realm where that hierarchy makes sense. Okay. You measure, for example, Trump as he has a few billion dollars worth. Okay. So you see that he's a rich man, so he's supposed to be a billionaire, so he's supposed to be superior. But for us in our hierarchy, okay, this spiritual hierarchy is much more reflective of your true status in the universe. It's recognized throughout the universe. Okay?
Nên là cái việc cấp giai cấp mà xã hội như mà ông Tổng thống Trump mà ông có được vài tỷ bạc đó là gọi là nhà giàu ở đây, thì đối với giai cấp xã hội bên linh thiêng mình là đồ con nít.
Okay, he's nothing in our in a triple. For example, if he's I told you that he's first dhyana, okay? Trump is first dhyana. Okay. So he has his hierarchy here is first dhyana. Okay. Of course, he's much lower status than someone who's like Obama, who's third dhyana. Okay. So quý vị thấy Trump là sơ thiền, Obama là tam thiền. So there's a huge gap. There's a huge difference in status for the real hierarchy of things. And đối với cái thế gian chân thật, cái giai cấp xã hội chân thật của mình đó, là cái đó là ông Trump là gọi là con nít, cũng nhầm gì hết. Okay, so you see, so the real hierarchy, your hierarchy is the achievement you have through the Buddhist practices. Cái giai cấp xã hội trong cái vũ trụ này á, là nó dựa trên cái việc tu hành của quý vị. Okay, so the Buddhists, they see it as three aspects of the practice. Thì người Phật giáo mình coi cái đó là ba cái phương diện khác nhau. The aspects of morality, về cái đạo đức. The aspect of concentration. Okay. Thứ nhì đó, phương diện thứ nhì là cái nhì là cái sức chú tâm của quý vị.
All right. And number two concentration, number three wisdom. Cái thứ ba đó là cái trí huệ của quý vị. Okay. The three aspects are actually the same thing. Ba trí huệ này, okay, là cái này thiệt là chỉ là một thôi. Thứ nhất là cái đạo đức quý vị. Okay. What is morality? Morality. Okay. Morality. You can say it as purity. Okay. Concentration is called samadhi. Okay. And wisdom here is concentration, wisdom, concentration, and this is what we call prajna. Okay. So. Let me put it this way for you. Ví dụ, để cho cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu hơn. Okay. Let's say you have someone who is first dhyana. Hàng cái người, người kia là sơ thiền. First dhyana. Okay. Compared to someone who is third dhyana. Một người sơ thiền so sánh một cái người tam thiền đó. Okay. All right. There's a difference in samadhi. Họ khác biệt ở giữa cái sức chú tâm của họ, cái định lực của họ. Agree? There's a huge difference. 3 versus 1. Level 3 versus level 1. Trình độ thứ 3 cho tới trình độ thứ nhất. Hoàn toàn nó khác nhau. Okay? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Is the person who has the first level of samadhi here, first dhyana here, is he pure than the one who at the third dhyana? Cái người ở cái sơ thiền, họ có thanh tịnh bằng cái người tam thiền là không? What do you think? Of course, the third is always pure. Quý vị thấy không? Cái tam thiền, đương nhiên khi quý vị tới tam thiền rồi, cái bản tính quý vị nó sẽ thanh tịnh hơn là cái người sơ thiền. Even you have the king of the first dhyana here, cái người đây, cái người là gọi là vua phạm thiên ở sơ thiền này. Okay? Like, he is the number one, he's the leader of the first dhyana, the king of the first dhyana heaven. Okay, compared to lowliest guy in the third dhyana, so sánh cái ông vua của sơ thiền thì tới một cái người mà thấp nhất của tam thiền. What do you think? Who's purer? Quý vị hỏi ai là người thanh tịnh hơn? Huh? The lowliest guy in third dhyana is much purer than the king over here. Is that clear? Quý vị hiểu không? Cái người mà trình độ mà thấp nhất trong tam thiền, họ chắc chắn là thanh tịnh hơn cái người mà ông vua của sơ thiền. Đúng không? Is that clear? It's a huge difference. Okay? How about wisdom? Hoặc về cái trí huệ là sao? Same thing, right? Even the king of the first dhyana heaven, his level of wisdom is far lower than the lowest level person in the third dhyana. Cái người mà trình độ thấp nhất trong cái tam thiền á, cái trí huệ họ sẽ cao hơn cái trí huệ của ông vua của sơ thiền. Đúng không? Is that clear? It's no two ways about it. Cái đó không thể nào mà chối cãi chuyện này được. You cannot refute this. Because no way for you to get the third dhyana unless you're pure enough. Chẳng hạn, tại vì quý vị không thể nào đắc được sơ tam thiền trừ phi quý vị đủ thanh tịnh quý vị mới đắc được. What about level of blessing? Và cái phước hay sao? It's no comparison either. The third dhyana has far higher level of blessing than first dhyana. Rõ ràng cái người tam thiền, phước người ta sẽ chắc chắn lớn hơn cái thước sơ thiền nhiều hơn thế tưởng. It's no comparison between third and first dhyana in level of blessings. Is it clear? Hiểu chưa? So maybe the first dhyana guy now is a billionaire or president of some kind of country. Hoặc bây giờ ông sơ thiền, ông làm vua, ông tổng thống một cái nước đó. And the third dhyana is a beggar. Cái người mà tam thiền là một cái người ăn mày. Who do you think has more blessing? Who has more wisdom? Who is a better person? Quý vị nghĩ người nào là cái người giỏi hơn, người có trí huệ hơn, người có định lực hơn, người nào có phước hơn? Hả? Thằng ăn mày này á, nó hơn cái ông vua này nữa. You know, this guy may be a beggar here, but actually he's a much higher individual in this true hierarchy of universe. Chị biết không? Mặc dù ông mày trong cái tam thiền thôi, nhưng đều á, ông này á, phước ông nhiều hơn, trí hệ ông cao hơn, định lực ông cao hơn trong cái giai cấp xã hội thiệt của vũ trụ mình. Is that clear? No two ways about it. Okay? Let's say a monk, okay, who's a great disciple, okay, is at third ground,
chẳng hạn cái đệ tử mà tam địa chẳng hạn,
okay. Là nổi tiếng, he's a disciple of great master Chuyên Hóa. Đây là đệ tử nổi tiếng ngài Chuyên Hóa này nọ. Compared to a guy who is, let's say, oh, I don't know, maybe six or something. Một cái người chẳng hạn như là lục địa chẳng hạn. You know, there's a huge difference between third ground versus sixth ground. Tam địa với lục địa, cái việc đó là một trời một vực, không thể nào so sánh được. Okay?
It's no comparison possible. They may be the most famous, they may be the disciple, the most famous, the better well known, but actually the guy up here, he has far greater blessings, has far more disciples, has far more wisdom, and much purer than this idiot here. Because this guy, he looks at him like an idiot. That's reality of life.
You biết không? Cái người tam, cái người lục địa đó, nhìn cái người tam địa như cái thằng ngốc vậy đó. Làm sao mà so sánh được cái phước người ta, làm sao so sánh được cái trí huệ người ta, làm sao so sánh được cái định lực người ta được. Cái này không thể nào so sánh được luôn. Cái thế gian nó như vậy. This is how the real world is like that. Okay? It is not based on your adoration. Cái sự thật nó đâu phải cần quý vị phải kính trọng người ta, phải cúng dường người ta, rồi người ta có của cải bao nhiêu. No, it's not like that. The blessings are sometimes are visible, sometimes are invisible. Cái phước báo của người thiệt sự nó quý vị thấy không được. You cannot see the real blessings. Okay? So that's why the real achievement is in the samadhi power. Nên quý vị thấy không? Cái sự thành công thật sự có trong cuộc đời này là cái định lực cái vị tới chừng nào. You measure it. In Buddhism, it's very clear. Phật giáo nó rõ ràng lắm. If you are zero, this is what you are. Okay? Cái vị không có định lực là cái vị thấp lại tè. You first dhyana, this is what you are. Okay? Okay? First dhyana, second dhyana, and so forth. Cái vị nó từng lớp, up to eight, rồi tới cái bát định. Now, beyond that, you have the whole huge hierarchy. Rồi sau cái bát định đó, nó biết bao nhiêu cái giai cấp khác nữa. Nó có mấy chục cái giai cấp. There are like dozens upon dozens more levels. And the non-Buddhist thing, they're so special. Thế cái người ngoài đạo nó nghĩ là họ giỏi. Mới có 8 lớp mà nó nghĩ nó giỏi. Còn Phật giáo mình có mấy chục cái lớp trên nữa. The external is thinking, oh, we're so special, I'm the top of the world. Little do they know, beyond the top of the world, there's like dozens more levels. Họ không biết rằng là sau cái đỉnh của cái tam giới này còn có cả mấy chục cái tầng lớp khác nữa. Dozens. Okay? Only the poor, mấy cái đứa nghèo, they're so proud of their attainment. Mấy cái đứa nghèo nó mới nghĩ tự mãn, nghĩ là mình giỏi. But you know, if you really understand this hierarchy here, okay, You no longer look at yourself so special. Quý vị hiểu cái giai cấp thật sự trong cái vũ trụ này. Quý vị hiểu là không có gì đặc biệt đâu. There's so many more who are far better than we are. Biết bao nhiêu người giỏi hơn mình. Because they have higher level samadhi. Tại vì cái định lực người ta cao hơn mình. If they're higher level samadhi, they're going to have higher blessing than you. Trình độ định lực họ cao hơn, thì đương nhiên họ phước nhiều hơn mình. Trí huệ họ cao hơn mình. They will be much wiser than we are. Period. Is it clear? So that's why, you know, the people who have wisdom are not easily impressed with thằng cái người mà có trí huệ. Người ta không có bị mà mắc vì cái tiền hoặc là vì cái you know cái địa vị đó. They're not easily impressed by wealth, by power. Is that clear? They're chasing people in the world is chasing after money and those things. Instead, you practice chan. Người thế gian người ta chạy theo cái tiền, theo cái quyền thế. Còn cái người mà tu hành á, ta chạy theo cái định lực. Those who practice, you know, increase their samadhi power. That is their real wealth right there. Quý vị tu, quý vị tăng trưởng định lực, cái đó là cái phước báo thật sự của quý vị. The true wealth right there. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
Than in Mahayana. For example, fourth
dhyana
is fourth stage
arhat
in
Hinayana. No, it's not. It's different. The jhanas in Hinayana is the same as dhyana. The arhats are a much are different level. It's not the same. She's wrong. All right. Hỏi là cái tứ thiền nó khoai với tứ quả la hán là sao? Tứ thiền với tứ quả la hán nó hoàn toàn nó khác biệt nhau. So far so good? Okay. So the practice of chan meditation is the combination of practice of morality and wisdom and concentration at the same time. Khi mình tu thiền, thiệt ra cái thiền của mình là nó vừa tu thiền, là cần tu đạo đức, cần tu trí huệ luôn. Our style of chan, okay, a practice of chan, in order for us to get out of this wheel reincarnation, muốn thoát cái vòng luân hồi này, okay, you need to practice, hone your purity, mình phải càng ngày càng thanh tịnh lên, which will increase your wisdom, will increase your samadhi power, which will increase your wisdom. Quý vị càng thanh tịnh, thì quý vị định được quý vị càng cao, và cái trí huệ càng thâm sâu. Is it clear? All right? So what's the Buddhist, how do you get out of the wheel? Làm sao mà thoát cái vòng luân hồi bây giờ? In Buddhism, trong Phật giáo mình, in the real hierarchy of things, of the universe, trong cái giai cấp thật sự của cái vũ trụ mình, for you to get out, to be considered to be a special class, quý vị muốn vào cái hàng ưu tú, okay? This is a special class. You have to reach a minimum of 9th level samadhi. Quý vị phải tới ít nhất là bát định. À, mình cửu định. 8th level samadhi, not yet. You cannot get out. 9th level samadhi, you will be able to get out of this wheel reincarnation. Quý vị muốn thoát cái vòng luân hồi, là quý vị phải tới bát định, cửu định mới được. Is that clear? And the Buddhist is very precise about that. Okay? You are not outside the wheel, you cannot transcend the reincarnation wheel unless you reach 9th level samadhi. Cái bên mình cứu định, Phật giáo nói rất là rõ ràng, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Okay. Là quý vị phải tới cứu định mới thoát được cái vòng luân hồi.
And only the Buddhists have that technology.
Và cái Phật giáo mình mới có cái phương pháp mới đắc được cứu được.
Only the Buddhists. The non-Buddhists do not possess this special knowledge.
Bên ngoài đạo không có cái phương pháp mà thoát cái vòng luân hồi này. Không ai có hết.
You can go and practice Taoism. They claim they can live 10,000 years, 20,000 years, 30,000 years, and so forth.
Hàng bên bên xin lỗi, đạo giáo đó. Người ta tu đầu tiên, ta sống 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm.
But eventually they die. They have to die.
Cuối cùng họ phải chết. Okay.
Because they don't know how to get the ninth level of samadhi. They're between, you know, eighth and ninth.
Ở giữa, họ tới cái cụ định. Không có phương pháp.
They don't have the knowledge. They don't have the technique to get there.
Không có phương pháp mà tới đâu.
Is it clear? This is a Buddha's perspective. Cái là cái cách nhìn của Phật. All right? In Buddhism, you have two paths.
Phật giáo mình có hai cái cách.
The Hinayana or Theravada, they use a technique called Vipassana.
Bên cái ngoài đạo, bên cái tiểu thừa thì họ dùng gọi là cái pháp Vipassana. Okay?
And then Mahayana, we have many more advanced methods.
Đại thừa mình có nhiều phương pháp, nhiều hơn nhiều.
We're talking about one method versus countless.
Đại thừa mình là không thể so sánh được nữa. Phương pháp nhiều quá.
We have too many. We have way too many methods to get to ninth.
Muốn tới cửu định đó, thì Mahayana have countless.
It has 84,000 ways to get there.
Đại thừa mình đó, có 84,000 pháp môn khác nhau để tới được cửu định. Còn bên tiểu thừa nó có rất ít.
In Hinayana, they are very, very limited. You can count them both, you know, on your fingers. Okay? Is that clear? That's the difference between the Buddhist approaches.
Actually, khác biệt với Phật giáo mình như vậy.
All right? Just for your own information. Okay? The one thing that the Mahayana have is particular, they're much more skilled at dealing with its khandhas than the Hinayana.
Nhất là bên đại thừa mình, những phương pháp mà nó đối trị với cái ngũ uẩn nó cao minh hơn là bên pháp tiểu thừa.
Never mind, it's way more details I care to go into for you.
Nên chi tiết nhiều quá, thầy muốn nói cái chuyện này.
This is not design, this is not skandhas class.
Đem phải cái lớp về uẩn. Okay, that's a
different topic. Okay, this skandhas thing here actually is a private tutoring.
Cái uẩn này là được thầy dạy học trò.
It's not meant for to be discussed in public.
Không phải là cái nói để mà bàn ra cho đại chúng nghe.
This is the teacher who teaches the pupils on how to do it.
Cái người sư phụ dạy học trò cách phá cái uẩn.
How to destroy the skandhas. Because when you destroy the skandhas, you destroy the ego. Okay? The ego is what keeps us in this world.
Cái bản ngã, the self,
is what binds you to this triple realm.
Cái bản ngã là cái nó cột chân quý vị lại cái trong tam giới này. Okay.
Any questions? Ai thắc mắc gì không?
Okay.
So the Buddhists, whether it's Hinayana, Mahayana, they have the methodology to destroy this ego.
Thành ra bên Phật giáo mình mới có cái phương pháp để mà diệt trừ cái bản ngã mình.
If you destroy the ego, you will be able to transcend the triple realm.
Quý vị, mình diệt trừ bản ngã, quý vị có thể thoát được cái tam giới này.
Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right?
As I said, the Buddhists have many, many ways to destroy the ego. Như hồi nói hồi nãy, cái vị đó, là cái Phật giáo mình có rất nhiều cái phương pháp để mà diệt trừ cái bản ngã. Because that we specialize in killing the ego. Phật giáo mình có cái cách để mà giết cái bản ngã được. Okay. So for example, the Mahayana would be a lot faster than Hinayana. Giả hạn như vì cái đại thừa mình nó cao minh hơn, thành ra muốn diệt bản ngã dùng phương pháp đại thừa nó lè hơn là tiểu thừa. It's not two ways about it. Mahayana to get to ninth level samadhi is far faster than Hinayana. Phương pháp đại thừa nó lè hơn nhiều, lè hơn là tiểu thừa nhiều lắm. It's no comparison. Hinayana, for example, ví dụ, Hinayana, and I will go into this next week when I talk about enlightenment. Tụng sau thì giảng về phần rõ hơn về cái phần này. Hinayana, they have to grind it out. Phật, tiểu thừa nó phải cày year after year after year, cày năm này có năm nọ. They meditate in a mountain, nó vào cái núi tu. Okay, they go to the valleys and hide. Xuống thung lũng mà núp. Totally dedicate themselves to it. Tu một mình thôi. By themselves. Okay? Year after year after year. Năm này qua năm nọ. Mahayana. Đại thừa sao? Done. Đại thừa búng tay là sao? Nó lẻ như vậy đó. It happened already. Hinayana, they have no way of doing it. Tiểu thừa nó không cách nào búng tay mà thành tứ quả là hạng được. They cannot reach ninth level samadhi like this. There's no way for them to do that. Mahayana, too many people can do that, have done that, did that. Okay. Đại thừa mình là biết bao nhiêu người búng tay là xong, búng tay là xong. Just like that. It's called sudden enlightenment. Đại thừa cũng gọi là đốn ngộ. So, done. You want to transcend the world? Here. Dạy cái là xong. Yes. Chưa. 18 thôi. 9 mới là thoát. 8 với 9 là nó thấp. You know, there's a huge discrepancy, huge gap between 8th and 9th level of samadhi. 8 với 9 nó xa vời, dễ sợ. Rất là xa. Any questions? Okay, so you see, the Mahayana have so many, many more advanced methods how to get out of the world, of this triple realm. Đại thừa chúng ta nó có nhiều cái phương pháp, nhiều hơn nhiều, you know, để mà ra thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. You know, for example, the Koreans, they do 3 years practice. Nhà bên Đại Hàng, ta ăn tuyệt thực 3 năm, 3 years of fasting, something like that, right? You eat something or so forth. Yeah. Mahayana, you know, we have countless methods. Cái đại thừa mình nó đủ phương tiện, đủ cái pháp môn hết. Okay, it's not only for you know for everyone. You can divide them into two different groups. Cái việc chia ra bằng cách là bên người tại gia, người xuất gia. You see, left home people, they have their own ways. The lay people have their own ways. Người tại gia có pháp môn của họ, xuất gia có pháp môn của họ. But in particular, đặc biệt, the Buddha created something called the Sangha. Đức Phật đặc biệt, cái Phật tạo cái pháp đặc biệt là pháp người xuất gia. What is this Buddhist creation here? Người xuất gia sao? Okay. Where we know that lay people need to worry about making ends meet. Biết người tại gia phải lo sinh nhai. Okay. That's what lay people are supposed to do. Earn a living. Người tại gia là phải đi làm việc. Whereas the Buddha says, in that case, and the left home people, they don't have to worry about making ends meet. Người xuất gia không cần phải lo sinh nhai. Okay, that is the left home people's dharma. Người cái pháp người xuất gia như vậy đó. You're not supposed to worry about money. You're not supposed to worry about food. Không phải lo ở, không lo ăn, không lo mặc, You don't need to worry about clothing. You need to worry about anything. Okay? Không lo gì hết á. Okay? You only have one job. Một chuyện thôi. To reach ninth level samadhi or higher. Người xuất gia đặc biệt, một công chuyện thôi là đắc được cửu định hoặc là cao hơn.
That's the process. That's the dharma behind the left home, approach.
Người xuất gia nó như vậy đó. Nó đặc biệt chỗ đó. Questions? Anh thắc mắc gì không? It has all been the case. Trước giờ bây giờ when the Buddha, when the Buddha created monks a lot for monks and nuns, that's always been the case. Trước giờ Phật có người đi theo ni là như vậy rồi.
Yes.
Có nhiều hơn nữa. Tại vì trí huệ nó cao hơn nhiều. Nó dược, phải dược tập mới có tới được cái khả năng đó.
Question is, how come the Mahayana have many more ways to help others get out of the wheel? I say it's because at higher level Mahayana, you be trained how to do that.
Tại cái vì tới cái trình độ bên bên đại thừa mình á, có nhiều cái phương pháp để cứu độ chúng sanh hơn. Tại sao? Tại vì cái vị càng ngày càng cao đó, thì cái vị càng có nhiều, được dạy nhiều cái phương pháp hơn để mà cứu độ chúng sanh.
For example, ví dụ.
You know, everyone knows Master Xu Yun. Okay, ai cũng biết Ngài Hư Vân. Anyone heard Master Xu Yun? He's a predecessor, my late teacher.
Ngài Hư Vân là vị tổ
trước Ngài Tiên Hóa.
He's an eighth ground Bodhisattva.
Ngài là Bát Địa Bồ Tát. Eighth ground is considered Mahasattva. Bát Địa là Đại Bồ Tát rồi.
Is that clear? He's a Mahasattva. He's a big shot in a hierarchy. This hierarchy, he's a big shot.
Trong cái giai cấp của vũ trụ này á, thì Bát Địa Bồ Tát là cao dễ sợ. Cao không thể tưởng.
It's very, very high.
No. Master Yon much higher. Ngài Tiên Hóa cao hơn Hư Vân nhiều. Okay?
At eighth level samadhi, okay? Yeah. He doesn't quite know how to save living beings yet.
Tới Bát Địa Bồ Tát, Ngài Hư Vân vẫn chưa biết cách để mà cứu độ chúng sanh. Hasn't been taught yet. Vẫn chưa học được, chưa được dạy.
It's not there yet. Whereas my master, Master Shen Hua, is much higher.
Trình độ Ngài Tiên Hóa cao hơn nhiều.
Therefore, he's been taught, he's been trained on more ways to save living beings.
Thành Ngài Tiên Hóa trình độ cao hơn nhiều, thành được dạy những cái cách để mà cứu độ chúng sanh.
So for example, Master Shi Yun, what does he do?
Ngài trình phương pháp Ngài Hư Vân sao?
Build temples.
Xây chùa.
Does it ring a bell? Huh? He built and fixed up a lot of temples.
Ngài Hư Vân á, Ngài sửa tu bổ biết bao nhiêu chùa bên Tàu.
He specialized in fixing a lot of temples. Nán Hỏa, you name it, Bảo Lín, all those temples. He fixed them all up.
Ngài Hư Vân là cái công trạng rất là lớn. Chuyên môn đi sửa chùa. Chùa nào hư mục Ngài sửa hết.
He's known to be a temple fixer. Any temple that needs fixing, he'll come over there and fix it month after year until he's done and moves on to the next temple.
Chuyên môn từ tới chùa này sửa xong rồi mới ở trong chùa ngựa đó, xong mới tới cái chùa khác mới sửa tiếp.
So he stay in a stables, you know, in the buffalo stables, a horse stable, where he fixes the temple. When he's done, he moves on to the next temple.
Cái hạnh ngài rất là cao. À, đặc biệt lắm. Là tới cái chùa, là ở trong cái chuồng ngựa, chuồng trâu vậy đó, là làm việc. Khi mà sửa xong rồi, dọn qua cái chùa khác sửa tiếp. Nhưng cái hạnh nó cao dễ sợ.
And yet, so that's one of his dharma. He said that's what he does. He teaches meditation,
giải thiền.
Okay?
What else does he teach? He teaches reciting Buddha's name, dạy niệm Phật. Okay? Does he teach mantras?
No.
Có dạy thiền, có dạy thần chú là không?
Không.
See that? Quý vị thấy sự khác biệt không? My master is all over. Ngài Tiểu Hoa dạy đủ thứ hết đó. Yeah, Master Yun taught you to repent, dạy sám hối. Hứa Vân, Ngài Hứa Vân dạy sám hối. Okay. Nhưng đây không có dạy, không dạy mà thần chú. No mantras. You see? Yeah. Có chứ, nhưng đều không biết cách thôi. Không biết cách. Hà như họ, Ngài Hư Vân không thể nào mà giúp người ta qua theo phương cực lạc được. Không thể làm được. Không biết cách làm. So can, you know, how come Master Shi Yun doesn't help people? I said, because he doesn't know how. He hasn't been trained yet. The original question is, why do people save a lot more people in Mahayana? It's because we train to do so. Đại thừa mình có được dạy mới làm được chứ. You think it just happened? You say, I want to save people and that's it? Quý vị nghĩ mình phát tâm là tôi muốn cứu chúng sanh là tự nhiên cứu được hả? You have to be taught how to. Muốn cứu người ta phải được dạy. You want to teach chan, you have to be trained how to teach chan. Muốn dạy thiền phải người ta dạy, phải huấn luyện mới dạy thiền được chứ. You think you just meditate and you're, okay, now I can teach meditation. It doesn't work like that. Master Shi Yun doesn't quite know how to teach meditation. Hay Ngài Hư Vân dạy thiền dở lắm. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? And so see, personally, and cá nhân thầy, personally, I'm an oddball. Cá nhân thầy là lạ dễ sợ lắm. When I became a monk, khi thầy đi trở thành người xuất gia, not because I wanted to become to get out of the world. Thầy người xuất gia không phải để muốn thoát luân hồi. I only wanted to learn Chan from my master. I felt his Chan is the best there is. Thầy muốn học thiền Ngài Tiếng Hóa thôi. Nghĩ Ngài Tiếng Hóa thiền trình độ cao nhất mà thầy kiếm được. So I wanted to learn from the best Chan teacher I could find. Thầy kiếm cái người thầy mà thiền mà giỏi nhất thầy kiếm được, thầy muốn bỏ đi theo học người ta. That's it. And my motive is very simple. I want to learn from the best teacher in that field. Okay? And I'm prepared to pay any price to do that. Mà thầy sẵn sàng trả bất cứ giá nào để mà học cái đó. So I shaved my head. I figure shaving my head is probably, has more rigorous training. Thầy nghĩ là cạo đầu thì chắc chắn là khó khăn, là cái huấn luyện nó ngon hơn nhiều. Okay, and I didn't understand it back then. Hồi đó thầy không biết cái chuyện đó, không biết cái chuyện đó là không ngờ cái chuyện đó là cái bản tính mình. It's my nature. My nature is I will look for the best teacher possible. Okay. And do whatever it takes to learn from that person. Thầy các bạn tính như trước giờ vậy, muốn học gì học người tìm thầy giỏi nhất học thôi, chứ còn không tìm thầy người thứ nhì. I go for second best teacher, I'm not happy. Okay? And I looked up, thầy may mắn, I found the best Chan teacher. From the more advanced Chan lineage, Chan school. Okay? And yes.
That's what you can say to me 3 or 4 years ago.
What?
I want to learn with the best teacher.
Yeah, me too. If you can find one, let me know. Okay. I'm always looking for a good Chan teacher. If I find a good Chan teacher, I drop everything I go and learn that. Thì tính thầy như vậy, kiếm người thầy giỏi thầy bỏ đi học cái đó. Okay, because you know how rare it is to find a good Chan teacher. Quý vị biết gặp ông thầy thiền mà giỏi nó khó chừng nào không?
It's one of the biggest possible blessing you can have.
Gặp ông thầy mà giỏi, mà mình biết là giỏi, thực sự là cái phước báo quý vị lớn dễ sợ mới gặp được.
It's very difficult to find these people. Extremely rare. It is so rare.
Hiếm dễ sợ lắm.
And I didn't realize back then that how rare indeed that we had Master Sri Hoa. Hồi đó thầy không có biết. Okay? And so I shaved my head figuring that I'm going to spend the next 25 years, at least 10 years of my life learning from this guy. He's 75. I figure he said I live for 100 years.
Thì đó ngài Thiện Hóa 75 tuổi mà ngài nói là tao sẽ sống 100 tuổi. Thầy mới tính đó. Mình bỏ 10 năm mới đi học ổng ra. So I said, you're going to live another 25 years. I will spend the next 10 years of my life learning from you first.
Okay? And I, tụi nó khờ khờ. I mean, these people, oh, they say, oh, master, let me learn from you on the weekend.
Mấy người khác nó ở đây, con cuối tuần tôi học với thầy.
No, I learned from you day and night first. Thầy nói bây giờ bỏ hết, mình học 24, 10 năm.
Học xong nghề rồi.
I figure in 10 years, I've learned everything there is to learn.
Đúng không? Thầy nghĩ là mình 10 năm học ngày học đêm chắc chắn là học biết bao bí mật là học hết rồi.
And guess what? 3 months later,
3 tháng sau, ổng ngủm cú tỏi. Rụng rời tay chân.
Ai ôi thôi, oh my God, I'm going to do it in my life.
Thầy bủn rủn tay chân, không biết kiếm đâu.
Thầy bởi vậy. She says, you know, man's calculation cannot go beyond heavenly decrees.
Thầy tính sao mà trời, sao bằng trời tính nổi.
Instead of saying,
thay vì mà bị ông cùng với tội, rõ ràng mình phải giận lắm.
I should have been very upset. But no, I wasn't upset. Thầy không có giận. I said, I have a big problem. Oh my God, I'm going to do with my life now. What am I going to do with the next 10 years?
Mình mới đó, mình thay vì mình nổi giận đó, tại sao ông gạt mình cái gì? Why would he accept me to be a left-home person and then die upon me like that? You know, knowing full well that I want to learn from him the next 10 years. Mình nói, thầy có quyền giận nhé. Mình biết rõ ràng là ông biết cái tâm thầy muốn học cũng 10 năm nữa. Thầy mới chịu cạo đầu.
I only shaved my head in order to learn from him for the next 10 years. Not from anyone else.
Okay. Thầy quyết định đó là cạo đầu để học với ông Tiên Hóa, để học với ai ngoài khác. And yet he allowed me to shave my head and then bởi thầy,
you know, a normal person say, you con me.
Cái người bình thường sẽ nói ông gạt tôi. Người xuất gia đi gạt con nít.
Why would a great master con an idiot?
How could you? Sao có thể làm như vậy được? Right?
But no, for some reason, I'm not even upset.
Hồi đó không biết tại sao không có giận nữa.
I just said, oh, now what we gonna do?
Đó mình mới hơi ôi nó, trời bây giờ làm sao bây giờ?
So look his disciples. Gặp học đạo điện từ ngài Tiên Hóa.
Okay.
Any normal person would be happy with them. Ai mà nhìn đệ tử ngài Tiên Hóa chắc chắn được phục hết. I look at them, all of them, I said, is that all?
Thì nhìn tất cả đệ tử ngài Tiên Hóa, ủa, có chừng đó thôi hả?
That's how arrogant I was. Sau đó thầy ngạo mạn như vậy đó. That's how arrogant I was. I said, is that all? You don't understand Master Sheng Hoa's Dharma.
Hồi đó thầy nói, ông không hiểu Pháp Ngài Tiên Hóa.
I look at them. Thần sư came and taught me. Thần thật tới dạy thầy thiền. Thầy nói, nghe nói xong, trong tâm mình nói, ông vẫn chưa hiểu Pháp Ngài, cái thiền Ngài Tiên Hóa.
He taught me about Chan.
I listened to him in one sentence. He taught me a few sentences. He taught me a few times. I listened to him. I said, you don't understand Chan yet, his Chan yet.
Thầy nghe ông thật tới dạy thầy, thầy nói ông vẫn chưa hiểu cái phiền ngài Thiên Hóa. Lúc đó, at that time, you know, I'm like zero. I decided you don't understand his dharma yet. Lúc đó không có cái trình độ thấp dễ sợ mà dám nghĩ rằng là thằng thật không biết gì cái pháp ngài Thiên Hóa, không hiểu pháp ngài Thiên Hóa, dám nghĩ mà. It's crazy. No, I just look at him and I disagree with you. It's not, this is not Master Shenhua Chan. Tại vì ông nói cái thiền, ông cái cách thiền, ông là hành công thiền, thầy nói cái này là không phải pháp ngài Thiên Hóa, này pháp ngài Thiên Hóa cao hơn cái này nhiều. Because when he explained to me how he did chan, how he practiced, I said, your master's dharma are much higher than that. You don't get it. Thầy nói là cái pháp thiền ngài Thiên Hóa cao minh hơn ông nhiều, cách ông làm mà còn thấp quá, quá thấp. So I have a huge problem. I don't know what, you know, I kept on looking. I keep on. I kept on looking for teachers. Remember, I had to be the best one possible. Nhất là cái người giỏi nhất mới được. So I looked and looked and looked, đi kiếm. And guess what? Couldn't find anyone who would be able to convince me to understand Chan. Không gặp xui xẻo, không gặp ai hết. See, I was very calm. I said, I have a huge problem here. Okay? I better look for a teacher because my teacher abandoned me. Thầy tỉnh, bình tĩnh như sợ. Sư phụ tôi bỏ tôi rồi. Giờ mình có vấn đề lớn, mình phải đi kiếm một thầy khác. Rất là bình tĩnh. So I looked, đi kiếm, đi lùng thầy. And I couldn't find anyone. Không kiếm được ai hết. So I decided to do chan on my own, practicing my master's teaching. Thầy mới quyết định đó. Mình không có thầy, nhưng mà có cái pháp. I don't have a teacher, but I have the highest dharma I could find. Mình không có thầy. Mình được dạy cái pháp mà cao nhất mình có thể học được. Ngồi tu. I sit there and practice. Until I run out of money. Then I stop. Giảng gì dễ sợ lắm. See, my life is very simple. It's nothing convoluted. Okay? I want to practice chan. Muốn tu thiền. Thế rồi thầy nó giảng gì vậy? Sợ muốn tu thiền. Kim thầy giỏi nhất đi học. Found the best teacher possible. He died. Okay? That's fine. Next one. Kim người, ông chết. Kim thầy khác. Kim được. I have the highest chan dharma already. Học được cái pháp thiền cao nhất rồi. Ngồi thiền, coi thiền thử ra sao. Let's practice. See how far we can go. Okay, giảng gì nữa? Okay, so I practice his chan dharma, thành tu cái pháp thiền của ngài. Okay, and that's why I realized how fortunate we were that. His teaching is so, his foundation is so solid. Mới thấy là cái nền tảng của pháp ngài. His purity, the foundation is purity. By the way, cái nền tảng là cái đạo đức đó, nó vững qua này. Okay, his foundation is based on morality. Cái đạo đức đó, cái nền tảng đạo đức nó cao quá này, nó quá tốt đi. It is a huge blessing. Mới thấy được phước báo mình dễ sợ lắm. Without the foundation, you cannot do chan. Không có cái đạo đức đó, quý vị không thể nào tu thiền được. It's not possible for you to ascend unless you have a good foundation of morality. Để có cái nền tảng đạo đức, quý vị mới lên cao được. Quý vị không có nền tảng đạo đức, đừng có hòng mà lên cao. So as I observe, trong thời dài nó mới thấy, I observe how, why is it you are nine? Tại sao tại người này á có chín thôi? Why is he only third for so long? Tại sao nó có tam thiền bao lâu thì nó vẫn kẹt như thường? Why is he only seven? Tại sao nó có thất địa seventh ground? Nó thiếu cái đạo đức, they lack morality. Tao lên được. You can talk all you want. You can argue all you want. But you're not moral enough, you will not be able to make it. Cái việc có bàn lưu bàn tới, tôi thông minh, tôi này có lý, này nọ. Cuối cùng, cái vị mà thiếu cái đạo đức trong cái nền tảng, cái vị bò lên không được. Is that clear? And if you have the morality, if you have the samadhi power, clearly you can solve problems better than anyone else. Mà cái vị nếu như cái vị có được cái nền tảng đạo đức, cái vị có định lực, thì đương nhiên cái vị có trí huệ. Thế cái vị có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì nó hay hơn người ta. Your solution will be far better than anyone lower than you. Trí huệ là đương nhiên cách giải quyết vấn đề cái vị nó cao hơn người khác. Right? Question, ai thắc mắc gì không? All right? Oh my God, time is up. Tiếng tới rồi. I was hoping I could finish tonight. Tối nay tính tưởng nói xong rồi đâu. Because I get sidetracked. Mình khi nói cần cần quên. Any questions on this slide number 7 here? Cái tấm thứ bảy có ai thắc mắc gì không? Yes.
Is the morality, is that got to do with the charity that you do? Because I know the other day you were talking about that you did some charity that was so big that you saved like 500 and that's how you met Master Suwon.
It's just a little bit. Yeah. That's part of the chan training is morality. Cái thiền là dạy cái đạo đức nữa. Okay? This is morality we're teaching you. Đang dạy cái việc cái đạo đức. Right now we're teaching you morality. Đang dạy cái việc cái đạo đức đấy. Okay? With this teaching. Okay? We help your meditation practice. Ngồi nghe như vậy nó sẽ giúp cái việc ngồi thiền. Khi cái việc ngồi thiền. Okay? That's part of the Thản training, cái đó là cái một cái thành phần của cái sự huấn luyện của thiền. You have to listen, phải ngồi nghe. That's part of your foundation. Phải ngồi nghe mới xây được cái nền tảng của mình, đạo đức của mình. You listen will improve your morality. Nghe sẽ tăng trưởng cái thanh tịnh của cái mình. You cannot read, đọc không đủ. You cannot read about chan, đọc thiền không được. Okay? Phải nghe. You have to listen. Thành cái tụi mà tàu Việt Nam này nọ, nó không có, nó bỏ, không nói Pháp là chết hết. So that's why the people who go and practice meditation in the temples and or at the other places and they don't have the Dharma, they will not progress as far as you can. Thành để cái tử chùa mình đó, nó đi cao và đi xa hơn nhiều vì vậy đó. Cái gì tuần nào every week it's in the Dharma, mỗi tuần nào cũng nghe Pháp đó. Okay, every time you listen to the Dharma, nghe Pháp, you lay one more brick.
Thêm cái nền đã nó rộng hơn tí nữa. Nó kiên cố hơn thì nó
it's bigger, it's stronger.
Okay, that's why.
All right, and I always test it right away. Nó là thử ngay lập tức. I test it. So I one point in time, you know. It felt so wonderful to be able to meditate every day.
Mỗi ngày thiền sướng dễ sợ.
It's nothing like it. I've never been that happy in my entire life. Those are the best times of my life.
Phải nói thành thực mà nói, lúc mà ngồi thiền mình mỗi ngày như vậy là sướng không thể tưởng tượng được. Cuộc đời chưa bao giờ nó sướng như vậy.
Never felt that good. day after day after day. I assure you, I've never been that happy in my entire life. Chưa bao giờ mà sung sướng được như vậy. And then one day, Master Xie Hua took a needle and poked it into my balloon. And then Hua bữa kia lấy cái kim chích vào cái bóng bóng của thầy. He says, "You should teach." Ra lệnh, mày đi dạy đi. He didn't say chán. He says, "You should teach." Mày đi dạy đi. Không biết dạy gì mà trên mày đi dạy đi. So after 2 weeks of debating with myself, 2 tuần sau đấy, lâu bầu, I was complaining. I said, "Why should I?" My first reaction, "Why should I?" Đầu tiên thế, bạn đầu tiên thế nó là tại sao làm gì, đi dạy làm gì, dưỡng thôi. I don't owe them anything. Tại đâu có nợ ai đâu. I don't owe anyone anything. Why should I teach? Đâu có nợ thế này, dạy làm cái gì? 2 tuần không chịu dạy. For 2 weeks, I refused. I said, no, I don't owe anyone anything. I don't want a headache. Dạy nhức đầu lắm. Huh, không dạy. And 2 weeks later, okay, if he says so, there must be a reason for it. Mà ông trai này chắc có cái dụng ý ông mới sao. It's for my own good. After 2 weeks, I realized. 2 tuần giải quyết. I couldn't fix that problem. 2 tuần ngồi suy nghĩ. Ông sai mình. Mà mình từ chối. Mình phải có cái lý do mình từ chối được chứ. I refused to do it for 2 weeks. I said, "I have this problem here. My master charged me with teaching. So if I refuse to teach, what is my reason?" Thầy không chịu dạy. Thầy nói nếu không chịu dạy thì cái lý do mình không chịu dạy là cái gì? Ngồi 2 tuần nghỉ không ra. For 2 weeks I couldn't figure it out. I couldn't come up with a reason not to teach. 2 tuần nghỉ luôn như thế, vò nặng nát óc luôn á, mà không nghĩ cách nào mà từ chối được. So I started teaching, bắt đầu dạy. Okay. When you teach, dạy làm cái gì? They test your morality. Dạy là nó thử cái thanh tịnh, cái đạo đức quý vị ngay lập tức. Okay. Yes. In a way, yeah. And then I started teaching dạy xong mấy năm trời. And then my mother, who is a nun, who is his disciple, mẹ của thầy là đệ tử ngài Tiên Hóa. She owned this temple, cái chùa của bà. She called me and she said, "I give you my temple." Kêu thầy nói, cúng như thầy cái chùa. So I said, "Okay, what's your requirement?" Yêu cầu cái gì? Okay. Cúng, when you accept something, you better make sure, what is your purpose of making this offering to me? Nhận của cúng người ta hỏi rõ ràng, yêu cầu cái gì? He says, "Okay, okay, I agree to your demands." Đồng ý. Okay. And so I started teaching here, and then bắt đầu dạy ở đây. Okay. And when the time came, I decided that I needed to train the next generation. Chỉ có cái chùa rồi á. The reason you accept a temple, because you don't need a temple. I don't need a temple. Thêm cần cái chùa. But the temple is given to me so that my disciples has a place to stay, has a place where they can eat, have a place where they can have clothing. I don't have to worry about those things. Cái lý do mình nhận cái chùa là học trò mình nó có thầy chỗ, có chỗ ở, có đồ ăn, nó có cái nóc nhà. Okay. Mình mới nhận chùa. Chứ còn mình nhận chùa làm cái gì? Why would I? Thầy nhận chùa để làm cái gì? Why would I do it at a temple?
Not have to worry about paying taxes, paying electricity. Bây giờ có cái chùa phải lo trả tiền điện, trả tiền nước rồi, you know, and then fixing the sewer, rồi cái ống cống nó bể mình phải sửa này nọ nữa. Okay, the roof needs leaks and we have to fix it. Nó dột mình phải sửa đủ thứ. Okay, so the reason you have a temple is for your disciple, not for yourself. Mình nhận cái chùa để cho đệ tử mình, nó phải để cho mình đâu. Is that clear? That's a test right there. Did you accept the temple because you want to become more famous, become more comfortable? Is it for others? Thử ngay lập tức. Mày nhận cái chùa để cho mày thoải mái, để mà sung sướng, để mà nổi tiếng, hay là mày nhận cái chùa để cho cái đời sau? Test right there immediately. Thấy thử thách ngay lập tức không? I said, I accept for next generation, để nhận cho đời sau. See, that's part of your practice. You know, you teach, you constantly test it about it. Mình dạy á, chuyên môn bị thử thách cái chuyện đó. Okay? Now, it doesn't stop there. Không phải xong đâu. And one day, I decided to help a helpless girl, my disciple. Ngày kia, học trò thầy đó, nó bị lâm nạn, thầy giúp nó. So I brought her, I said, you don't have a job, you don't have money, you don't have no place to stay. You can come to my temple and stay. Thầy cho phép nó vào chùa ở. And my mother didn't like her. Hằng Lượng không thích cái cô kia. She says, either she lives or I live. Mà nói ra Hằng Lượng ra lệnh để nói là cái cô kia phải bỏ cô đi hoặc là tôi đi. And I said, this is my temple. Chùa này chùa của thầy rồi. You live here, you have to follow the rules, my rules, not your rules. Thầy mới trả lời, thầy nói là chùa này chùa của thầy. Muốn ở đây là phải theo những cái luật lệ của thầy, những cái luật lệ của cô nữa. Không phải chùa của cô nữa đâu. It's no longer your temple. It's my temple. Meaning that my guidelines, my rules, my way, not yours. Nói là chùa của thầy. Phải làm theo cái tuân chỉ của thầy, cái lời dạy của thầy, chứ không phải lời dạy của cô. So she says, if you fight me, I will destroy you. Thầy Hằng Lượng nó mới nói là nếu như đấu với tôi, tôi sẽ giết thầy. I said, no nun can order a monk around, not in my world. Không có cái sư cô nào có quyền ra lệnh một cũng tăng. Cái thế giới, cái Phật giáo mình không có chuyện đó. The Buddha is part of our morality is that a nun cannot order a monk around. Cái nền đạo đức của Phật giáo mình đó, là người ni không có quyền ra lệnh cho người ta. So I said, go for it. See if you can kill me. And thầy mới trả lời, giết tôi qua. Giết thì tôi có chết đâu. See if you can kill me. Everyone in my temple says, please yield to the mother. Ai trong chùa thầy cũng khuyên thầy, tất cả đệ tử thầy khuyên thầy, nhường mẹ đi. It's nothing, no face lost if you lose to your mother. Ai cũng nói là, thua mẹ có gì nhục nhã đâu. I said, you don't understand. In my world, if I yield to a nun, then I'm no longer a monk. Cái thế giới của thầy, thầy mà nhường một cái sư cô là thầy không làm tăng được nữa. That's my morality. That's his how in our system. It's no such a thing. Không có cái chuyện nó chấp nhận nữa được. So,
If you can kill me, go for it. Muốn giết, cứ giết cho ta coi. What is more, what can be more glorious than dying for the Dharma?
Không tâm thời gian gì, nói mình chết á, mình chết cho Pháp, cái gì mà, cái gì mà nó vẻ vang hơn không?
If my mother wins, it's no glory about it.
Mẹ tôi thắng tôi, giết tôi thì bà thắng đâu có gì vẻ vang đâu.
But my death will be glorious.
Nếu cái cuộc sống, cái chết của tôi nó là rất là vẻ vang. Go for it. Giết đi. Ta coi.
Well, I didn't tell her.
Không nói cho bà biết.
If I don't die,
thầy không chết đó.
You die. Thầy không chết, bà sẽ chết.
Đúng không?
You try to kill me and you cannot. You die. I don't die.
No fighting. Không có đấu.
Okay? Understand that I wasn't fighting at all. I just say, you're entitled to do what you want. My morality is that I will stick my ground, stand my ground. You want to kill me? Feel free. It's your right. But I'm not fighting you. I'm not defending myself.
Thầy không cần bảo vệ, thầy không cần quấn lộn. Ngài tôi muốn làm gì người ta.
So what did she do? She turned my whole temple against me.
Bà làm cái gì? Bà nói láo, bà di động cả chùa nó chống thầy.
My temple only have about 5 or 6 people who believe me.
Còn 5-6 người tin thầy thôi.
Everyone thought that I was having an affair with that girl.
Ai cũng nghĩ là con nó là bồ của thầy.
She was telling everyone, that girl there was sleeping with me.
Cô đó là bồ của thầy.
And then she says, not only her, all the women are also my girlfriend.
Và mình làm nói xong một lời, xong rồi kể thêm nữa, chế thêm nữa là biết bao nhiêu người khác cũng là bồ của thầy luôn nữa.
My test. You think you can practice chan and not face the test?
Quý vị nghĩ cái việc thầy tu thiền mà không có nhìn, không được thử thách hả?
So every week is more girlfriends than being named.
Mỗi tuần có thêm một bộ mới.
On top of it,
hơn nữa,
people used to believe in my Pure Land Dharma.
Nhiều người ta tin cái pháp tịnh độ của thầy.
Okay. He believed that I could help people go to the Pure Land. Nhiều người tin là thầy có thể gửi được Tây Phương Cực Lạc. And she went around and she says, nhưng bà mới nói, I am his mother. Tôi là mẹ của nó. I am a disciple of Master Xuyên Hoa. Tôi là đệ tử Ngài Thiên Hóa. Cái pháp tịnh độ nó là đi bịp người ta. She says, I know. I know that his Pure Land Dharma is a con job. It's a lie. It's a great lie. Cái pháp thầy là đại, đại vọng ngữ. My income went to zero. My donation went to zero.
Nó rêu một bên là có bồ, một bên là nó đi gạt người ta. Bao nhiêu tiền bạc nó không còn lợi tức, không còn gì hết.
Became zero. I could count every week whoever gave me money, I still remember those faces.
Mỗi tuần mà ai cho tiền, thầy nhớ mặt người á.
Huh? Oh yeah. There's some people who have been my disciples for many lifetimes.
Những cái người đó là những đệ tử của thầy đã bao nhiêu kiếp rồi. Thành ta nói nó tỉnh bơ nó không tin.
So whatever they hear, là Hưng Giang said, people said, they say, no, my master is not like that. It's not, cannot be true. Nói gì nó không tin. They don't care. So every day was hell for me and my devoted disciples. Mỗi ngày sống trong địa ngục. I lived in the hell every day. We all lived in the hell. Mỗi ngày là sống trong như sống cái địa ngục, khổ dễ sợ. It hurts every day. Mỗi ngày nó đau đớn dễ sợ. Every single waking moment, it hurt. Mỗi ngày, từng giây phút mà còn tỉnh, nó đau đớn không thể tưởng. It hurt because it's my own mother, the only person I love most in this entire life, who's trying to kill me. Đau đớn tại sao? Tại cái người mẹ mình thương nhất, cái người duy nhất trong đời này, mình thương nhất đó, trong cuộc đời này đó. Thầy nói, thú thật cái gì? Mẹ thầy là người thầy thương nhất trong cái thế gian này. She's number one in the world for me, my entire life. And she's the one who's trying to kill me, destroy me. Mà cái người đó là người đang giết mình. What did I do? Làm cái gì? Every single waking moment, you say, it's my own mother who's killing me slowly every day. Mỗi ngày nó siết thêm tí nữa. Mỗi ngày nó siết thêm tí nữa. Do I complain? Did I complain to him? Có than phiền không? A normal person would say, look, you didn't take care of me. Người tầm thường nói là, ông không dạy cho tôi. Ông gạt tôi. You conned me into becoming a monk. You conned me into teaching. Biểu tôi đi dạy. Huh? I started teaching. And then your own disciples is killing me. Rồi đệ tử của ông ấy giết tôi nữa. So are you with me? Are you against me? Thì mình hỏi có viên hỏi nhé. Ông là phe tôi, là ông hay là địch thủ của tôi? Đúng không? Never cross my mind. Không bao giờ nghĩ cái chuyện này. That's my nature. I said, oh, there's a problem. How are we going to fix this problem? Never complain. Không bao giờ than phiền hết. Không bao giờ. I assure you. Bận tem at night, the only relief I had was to meditate at night. Mỗi ngày, ban ngày làm việc. Ban đêm ngồi thiền mới không còn đau đớn thôi. Cả ngày nó đau đớn. Was like being tortured all day until you meditate. And then the pain stopped. Every day. So what are you going to do? You're going to quit? Or you're going to continue?
Thầy nó thử dễ sợ không? Dám tiếp tục hay là muốn bỏ cuộc?
Hmm? I'm trying to tell you, teaching is a test of your morality.
Quý vị thấy không? Bằng chế mới chứng minh cho quý vị cái câu chuyện đó. Ly kỳ như này, thiệt ra nó chứng minh cho quý vị thấy dạy là một cái thử thách của cái đạo đức của quý vị. See that? Is that clear? It's a test of your morality. What are you going to do?
So I said, I let go. Xả. I said, because of the offenses you created against me, representative of the triple jewel of Mahayana, tại vì thầy nói bà là dám xâm phạm, xúc phạm một cái vị đại diện của Tam Bảo. Because of that, okay? Because of that, I have to have two choices. I có phải lựa chọn. Are you still my mother? Are you a nun? Thầy mới tự hỏi. Bà là mẹ tôi hay là bà là một cái người sư cô? I ask myself. I look at her as my mother or I look at her as a nun? Thầy phải tự hỏi mình.
mình nhìn người ta ra sao? Cái người này là mẹ mình, là người này là một sư cô.
I have to decide.
How am I going to deal with this problem? Do I deal with the problem as a problem created by my own mother or the problem created by a nun? Phải quyết định mình đối xử, xử cái chuyện này là cái chuyện nó tạo ra do mẹ mình tạo ra hay là tại những người sư cô tạo ra?
My perspective, phương diện thầy phải nhìn cho rõ ra, it has to be clear. Is that right? So I said, if I look at her as my mother, okay, then I'm not really a monk.
Nếu thầy nói nếu nhìn đó là mẹ mình đó, thì cái đó mình không phải là người tăng nữa.
So, it helped me cut off my attachment to her as the most cherished person in the world.
Nhờ như vậy, nó giúp thầy cắt cái dây nhợ tình thương của mình đối mẹ mình. Mẹ mình chết rồi. My mother is gone. No more mother. Nó xả được. It freed me from that.
It freed me from my love for my mother.
Giúp thầy xả được cái tình thương cho mẹ mình. It's gone. Hết.
Because if it's my mother, I will yield to her.
Nếu mẹ nhìn đó là mẹ mình, thì mình sẽ nhường. Đúng không?
If my mother, I will yield to her. If I look at her like a nun, I will not yield to her.
Nếu nhìn nó là một người sư cô, thì mình không thể nhường được. Mẹ thì mình nhường được, mà sư cô mình nhường được.
Is it clear? So it's very clear in my mind. I have to fix this problem. Okay? The troublemaker is my mother, or is it a nun?
Oh. Okay. So as a nun, okay? Việc người ni, okay? Cái tội đó là tội đọa địa ngục.
It's a nun, then she will fall to the hells. And anyone who help her will fall to the hells with her.
Những cái người mà giúp bà sẽ đọa địa ngục với bà.
Because you are committing offenses against the triple jewel.
Tạo cái nghiệp mà đi phá tăng đoàn là chết. Cái đó là chết. Người thế gian gọi là tru di tam tộc.
The Chinese have three generations.
Chắc đầu ba đời. Cha, mẹ và con. Cha của mình. Đời trước, đời mình và đời sau. Tru di tam tộc.
Three generation.
Đời xưa đó, mà giết con hoàng đế là cái tội nó nặng như vậy đó. Okay. Giết một người tăng nó còn nặng gấp mấy lần nữa.
If you kill an emperor, okay, three generation will be killed. Your generation, your father's generation, your children's generation will all be sacrificed. Why? Because your father created a bad seed. And you carry it on to your next, to your children and your nephews. And therefore, all three generations must be killed for the offense.
Tạo di tam tộc nó có cái dùng của nó là tại vì ông cha là cái chủng tử nó xấu để tạo ra mình đi giết ông hoàng đế. Rồi mình đẻ đứa con, nó cái chủng tử của mình là đi giết hoàng đế nữa. Thành ba cái đời phải giết để trừ cái hồ hoàng xong. Nó nặng như vậy.
Is that severe an offense?
Yes.
Chị con đường nó khô, nó đi theo thạch.
cái vị tưởng tượng chứ khoai, cái vị tưởng tượng chứ khoai. Cái đó là mới giết hoàng đế thôi. Còn ông thầy này là còn quan, còn lớn hơn gấp mấy lần hoàng đế nữa.
Đó, không thể tưởng tượng được.
You know, if you are a monk, you are a teacher of the emperors and the gods. Một người sư là thiên nhân sư. Người tăng là thiên nhân sư. Ông thầy của trời và ông thầy của vua luôn nữa. Dễ sợ không? Mà dám đụng ông sư. Khời. You don't want to do that. Đừng có dài như vậy em ơi. Dài quá đi. Thành ra cái gia đình nó là chết hết cả lũ. Gia đình tụi nó đỏ hết. That family is gone. Because they help her. Nó chúng súng lại nó quýnh thôi. Gia đình nó là tiêu hết. Ok. Thử thách đạo đức ngay. Tại mình cái đạo đức của cái mỗi cái định lực đó, nó khác nhau. So the level of morality by each level is much stricter as you get go higher and higher. Okay. Càng lên càng cao thì càng đạo đức nó phải càng gắt gao hơn nhiều, nó càng khó khăn hơn nhiều. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Now, you can look at it as in terms of morality. Mình có thể nói cái đó là về cái đạo đức. Hoặc có nói về cái nhẫn, cái đau. Or you can look at it as enduring the pain. I told you about it. Every single second, it hurt like hell. Because it's your own mother who's plunging your knife in your heart and twisting it every day. Đau đớn dễ sợ, quý vị biết không? Đây là mẹ mình. Mà cầm cái áo đâm vào cái tim mình, xong rồi lắc một tí. Càng ngày nó càng đau thêm. Đau đớn dễ sợ. I assure you, it hurt like hell. It never hurt like that before in my entire life. Ever. Chưa bao giờ nó đau đớn như vậy. Mỗi ngày nhận chịu. Every day you endure it. Mỗi ngày chịu cái đau đó. Never cry. Không bao giờ khóc. Never complain. Không bao giờ than phiền. Okay. Wait it until evening. Đợi lúc tối. Cross your legs. Pain resolved. Nhận chịu đau cả ngày. Chỉ tới khi tối xếp bằng lại. Thì cơn đau nó biến mất.
That's chán right there, folks.
Vì thấy cái đau đớn, cái đó là thiền chứ gì nữa.
I ask you to endure your leg pains. I assure you that pain you experience is nowhere near the pain I experienced.
Thầy cam đoan cái vị, thầy nói cái vị không tin được, thầy vị không thể hiểu được đâu. Cái đau đớn của chân cái vị nhẫn bây giờ mà thầy đòi cái vị nhẫn đó, yêu cầu cái vị nhẫn đó, nó không thể nào nó so sánh cái đau đớn của thầy khi mà cái thời gian nó ấy đó. Không thể nào so sánh. It's nowhere near the pain I experienced.
That is chan right there.
Cái đó là thiền đó quý vị. Agree? Đồng ý không?
And do I blame anyone? Do I blame anyone? Có than ai không?
No. It's a problem. You have to fix it. Có vấn đề đó. Người ta đòi giết mình. Someone try to kill you. So what are you gonna do? Làm gì bây giờ? That's all. That's reality. Sự thật như vậy. Than vãn ông chừng thôi. You complain. Big deal.
So what is another word for wisdom?
Anh có một cái danh từ khác của cái trí huệ là gì?
Detaching from complaining.
Trí huệ là gì? Mình xả cái than phiền luôn nữa. Stop bitching. Yes, it hurts. But don't bitch. Đau đớn dễ sợ, mình biết nó đau dễ sợ lắm. Mình khó chịu dễ sợ lắm. Đừng có than vang, đừng có than phiền. That's part of cultivation. Tu là phải như vậy. It's supposed to be unpleasant and you're supposed to endure and not bitch. Nó đau đớn, nó khó chịu, nó xôn xao. Nên mình phải nhận nó, mới gọi là tu. If it's the way you want it, it's not cultivation. Nếu mà nó làm như cái ý quý vị, đó gọi là tu làm cái gì? The people who keep on bitching, oh, she's like this, she's like that, I can't stand her. Because that person has no wisdom whatsoever and does not understand how to cultivate. Cái người mà nói, cái người ta khó chịu, cái người dễ ghét, dễ sợ. À, tại sao? Cái mặt nó dễ ghét, cái mặt nó khó chịu, nó không làm gì, nó lười. She's so lazy, doesn't do anything. Thang is complaining, bitch, bitch, bitch all day. Nhìn cái mặt ra là thang phiền ngay lập tức. Cái đó là không hiểu tu, không biết tu, không có trí huệ. This person has no wisdom, doesn't know how to cultivate, okay? Doesn't understand. Chan, you shut up and you take it. That's wisdom. You detach from it. That's real chan right there. You think chan is sitting there and you
không ngồi thiền, thiền chỉ thiền như thôi.
No, it's chan while you're walking. Thiền đang làm việc, while you're working. And stop bitching. Đừng có than phiền. Mới gọi là thiền. That's called chan while working. Chan while fasting. Thiền trong lúc mà tuyệt thực. Stop bitching and say, I feel so tired. I feel so bad.
Đừng có tuyệt thực sao nó tại sao mà tôi mệt, tại sao mà tôi đói quá.
You're supposed to suffer. You're supposed to be hungry. You're supposed to be tired.
Cái vì tuyệt thực là phải mệt, phải đói, phải lả.
Stop bitching. Đừng có than phiền.
You should be grateful. Phải biết ơn nhé.
I just say, oh my God, I have a chance to practice fasting. You know, mình vinh dự dễ sợ luôn. Mình tu được cái pháp tuyệt thực này. If I die, it will be so glorious. I die because I fasted at Lu Mang Temple.
Tôi mà chết là cái vinh dự dễ sợ tại vì tôi thiền ở Lưu Sơn Tự mà tôi chết. Trời ơi, vinh dự lớn không thể tưởng được.
What a glorious life I had.
That's one of my dharma. This is what my master taught me. Ngài tiếng nói dạy cái pháp đó.
If you die when practicing a dharma, there's nothing more glorious than that.
Ngài tiếng nói đó giảng gì lắm. Mày tu vì cái pháp mà chết đó, thì không có cái gì nó vẻ vang hơn cái đó hết.
Than cái gì? What are you doing? Complaining and bitching and moaning.
Cứ than vang, than oh, I'm so tired, oh my God, I feel so bad, khổ vậy sao?
You're supposed to suffer, you idiot.
Tu là phải khổ.
How can you call cultivation? It's not called cultivation unless you suffer.
Bởi vì tu mà chân chính là phải khổ. Đâu có sướng được.
It's not supposed to be pleasant.
Tại sao? Why is that? Why? Why is supposed to be suffering? That's how they call Bruno. Why? That's how.
He says, if you can overcome that pain, then you can let go. Quý vị nói trả lời là nếu như cái khổ là quý vị vượt qua cái khổ là quý vị xả được.
Why?
Tiến bộ, force you to make progress. Anyone else? Yes. Trả nợ khi ngã kiện báo, pay off the karmic debts. Anyone else? Why are you supposed to suffer? Tại sao phải khổ? It's a test, một thử thách. Why are you supposed to suffer? Increase your endurance, tăng trưởng cái sức chịu đựng của mình. Why? Learn, học hỏi. Why? I tell you why. Oops, time is up. Hết thời giờ. Darn it. So sorry. Next time. Next. No? You didn't want to hear it tonight? You know, it's past 10 o'clock already. Are you sure you want to listen? You really want to listen? Really? You really want to know? Tonight? Has to be tonight? Okay. Anyone has $500 bills? Có ai có 500 đồng không? I tell you why. Okay, I'm a good mood. Great pain. Cái đài đau khổ. This is great pain. You see this? Great pain. Đây là đau khổ này. Khổng khổ này. You see this? What is this? Đây là khổ thì đây là cái gì? If this is great pain, great suffering, great misery. Can you see this? This is great misery. Đây là đại khổ. Thấy không? Thấy rồi. Do you see that? What is this? Đây là cái gì? Great bliss. Great bliss. Is it clear? There's no great pain without great bliss. Cái đài khốn khổ nó cùng với cái đài an lạc. Nó cùng một thứ. It's only one. Just different sides. Nên chỉ khác cái mặt thôi. Is it clear? If you discover great misery, nếu quý vị khám phá được cái đại khổ, thì quý vị cũng khám phá được cái đại sướng. If you discover great misery, then you also are experiencing great bliss. Is it clear? Is it clear? Let me explain to you another secret. If this is pleasure, đây là sướng này. How are you going to increase it? Làm sao quý vị tăng bây giờ? If you experience this pleasure already, how you increase more pleasure? Làm sao quý vị tăng thêm cái sướng của mình bây giờ? You got my point? What is your way up? What are you going to do to increase your pleasure? Let's say you have 10 Mercedes already. How are you going to have more pleasure out of owning cars? Quý vị thích có nhà, có 10 cái nhà rồi. Làm sao tăng trưởng thêm cái sung sướng mình bây giờ? Buying one more house is not going to do it. See that? Tìm cái sướng đó, cái vị tăng được. Okay. If you look to increase your pleasure by adding more pleasure, okay, is it as effective? Nó có, nếu quý vị muốn từ nuông chiều mình sung sướng, mình mua thêm nhà ăn thêm nhiều nữa, đó, ăn được bao nhiêu nữa. Okay. Whereas, ngược lại, if this is the demon, ngược lại, cái thằng này là thằng ma, nó đang giết mình. He's killing you.
Your demon is killing you.
Okay? And every day he looks at you and says, he's still not dead yet.
Con ma nó đòi giết mình. Mỗi ngày nó nhìn nó, ủa sao nó chưa chết ha?
So, let's increase a little bit more. Siết nó thêm một tí nữa.
Yes. And then tomorrow, a little bit more.
Hiểu ý thầy nói không? Cái địch thủ mình đó, nó đòi giết mình. Thì nó giết thêm tí. Ngày sau nó giết thêm tí nữa. Không phải cái khổ mình càng ngày nó càng tăng. In other words, your enemy is killing you more and more every day. Aren't they making you suffer more and more every day? That's the easier way to make progress. By enduring more pain from your enemies. That's a secret. You get it? Because anyone ever been divorced? Well, I got Lee Yi, chứ? You know, your husband, the ex will right? The pain is endless. Then you have to run away. We don't run away. Go ahead, kill me. Give it your best. Is that all you got? Do it more. Give me some more. You gotta be better than that. And the more pain they give you, the more pleasure you experience. But the secret is have the enemy try to kill you.
Thầy cho cái bí mật của thầy đó. Là cái bí mật mình đó. Nếu mình tìm cái sướng á, mình không thể tưởng tượng nó được. Còn cái thằng địch thủ mình, cái thằng ma đó, nó đủ cách để nó hành hạ mình tiếp. Thành ra nó càng hành hạ mình càng khổ, thì mình sẽ sướng.
Got that? It's the same thing. Great misery, great pleasure. It's the same thing. Look at the different sides, that's all. That's all. So, just two different sides of the same coin.
Does it make sense? Vì thấy cái bí mật dễ sợ không?
So next time someone trying to kill you and someone trying to harm you, say, is that all?
Tại người ta muốn hại, muốn giết mình. Ủa vậy hả? Cái chân đó thôi hả?
You can't do better.
Không làm hơn được hả?
Please. Can't be better than that.
Have you talked to your mom? Hỏi đó. Chừng đó thôi. Kêu mẹ cô hỏi thử có bà có ý kiến gì hay hơn.
How about your husband? Hoặc chồng bà sao? What about your father? Cha cô sao? Or your uncle? Your grandpa? They have a bad hỏi thử.
Is that clear?
Mà nó mình mới tiến được.
You see, I just showed you that how can you progress unless the demon attacks you.
Mình không có ma, nó không tấn công, sao mình tiến bộ được.
Do not be afraid of demon. Đừng có sợ ma. Let them.
See me, give, show me what you got.
Có thử mày có được bao nhiêu, ta coi.
Mày muốn giết ta coi.
You want to kill me?
Show me what you can do.
It doesn't work like that. You asking like is that a question of not whether you get there. It's not what's in it for me. The challenge is that we hurt so bad. I must learn to endure more of it. It is a privilege to be able to endure more and more of it. It is incredible blessings. That's all you need to know.
Vì nó đau đớn mà chịu không nổi. Thì mình phải cái người mà hiểu đạo, cho nó cái cơ hội mà nhận cái đau này nó quý không thể tưởng tượng được.
ngày nó còn đau độ mình chịu không nổi mình chết luôn. You endure until you die. And then the ego dies. Nhận cho tới khi mà nó, cái bản ngã mình nó chết luôn. Mình thấy như mình chết tới nơi rồi. Từ đó bản ngã mình mới chết được.
That's all you have to do. You endure it. If they torture you, you sit there, you endure it. Okay? They have to stop. Because, oh, up here, it's not real. It's only your ego that says, I can't take this. I can't take this. Oh, it's too much. I'm going to die. So be it. Now, what can be more glorious than dying for the Dharma? What are you afraid of? Torture me. Make me feel miserable. Give it your all. I will take it. Then there's nothing else you can do to me.
Is that clear?
Take it. Don't be afraid. Đừng có sợ.
Okay?
Do not be afraid of pain, of being unbearable. Bear it. They say, I want to bear more of this and more of this and more of this because it's great blessings.
Mình cần nhẫn cái đau, nhẫn khó chịu, cần nhẫn càng nhiều thì phước báo mình càng tăng trưởng chừng ấy.
If the single moment you endure the pain, the more blessings you have.
You agree? Quý vị đồng ý không?
I endured hell for every single waking moment, every day for years.
Thầy nhẫn chịu cái sống trong địa ngục đó, mỗi ngày. My disciples too. Học trò lại thôi. I remember those disciples. They went through hell with me.
Thấy người đó, đó, nó qua cái địa ngục cùng với thầy. We have a brotherhood of having gone through hells together.
Chúng tôi là anh em đồng đạo. Đã nhẫn chịu đi qua cái địa ngục với nhau.
And for that, someday I will teach them how to do it.
Ngày nào đó nó sẽ được dạy cách phương pháp để mà phá cái địa ngục.
Okay. Do not be afraid of pain and suffering. Đừng có sợ đau. Đừng có sợ khổ. Because it's a great privilege. Cái đó là một cái đại phước thưa quý vị. Don't be afraid.
Does it help?
It's not talk. Cái này không phải là nói không. You learn to do it by enduring more each time.
Quý vị tập á. Okay? Tập mỗi ngày nhẫn thêm đi nữa.
More each time. A little bit more, a little bit more, a little bit more. And don't trust yourself. Trust the clock. I'm going to do more.
Mỗi ngày cứ nhẫn thêm tí, nhẫn thêm tí nữa.
That's all you have to do. You have to grind it out. Mỗi ngày phải cày. Okay? That's all it takes. That simple. Nó giản gì như vậy đó.
And that's called purity. Cái đó gọi là đạo đức.
You cannot become a virtuous person unless you are willing to endure pain and suffering.
Con người muốn có đạo đức đó, là phải sẵn sàng nhẫn chịu nhiều cái khổ sở, cái khốn cùng hơn lúc trước mới gọi là đạo đức hơn lúc trước.
You cannot become more virtuous unless you endure more. No two ways about it. Không cách nào khác hết.
Questions?
And it's just for fun.
thành kể chuyện cho quý vị cười cho quý vị nghe. You know, like I notice that there's some people who donate a lot of money to the temple. Thì để ý có một số người đó cho tiền cúng dường chùa nhiều tiền. Okay. So they have a lot of blessing, họ có cái phước. Okay. And so so these people, even though they don't endure that much pain and suffering, những cái người đó mặc dù người ta không có chịu nhận cái khổ sở dễ sợ, and yet they still improve like crazy, vẫn tiến bộ như thường, tiến bộ phung phục. Okay. So that's why there are two paths. Either you endure, you grind it out. For those of us who are poor like me, những cái người nghèo như thầy, là phải cày. Okay, because they have nothing else to give. You don't have a job. There's some people who are rich, who donated a lot of money to Master Shen Hoa and so forth. Có những người ta giàu, ta cúng tiền cho Ngài Tiên Hóa này. No. Okay. Cúng tiền như nào thì thấy người ta tiến bộ. I noticed they leapfrog. Nó tiến bộ vùng vụt như vậy. Này. Okay. So there are two ways to do it. Có hai cách. Đó. Or you can look at it the same way. Hoặc có thể quý vị nhìn nó là giống nhau. Okay. Nghĩa là sao? What does it mean? Oh yeah, they suffer a lot to make money and then to give it away, it hurts like hell inside. Thì cười. Quý vị làm ra tiền là trầy vi tróc vải đâu phải là dễ. Mà dám bỏ hết cái tiền nó quăng vào chùa là nó trong lòng nó đau đớn chừng nào đó. Nó đau khổ dễ sợ lắm. Không cách nào mà thoát khổ hết em ơi. There's no way to escape it. Make sense? It hurts like hell. How am I going to tell my son? You gave away my future. My security. Con mình nó khóc lóc, nó nói trời ơi mẹ sống không lo tương lai cho con, cũng mấy đầu trọc lóc. Okay, so grind it out, don't be afraid, đừng có sợ đau, đừng có khổ. Okay, all right, good night everyone. Chào quý vị. Sorry, 2 hours. 2 tiếng đồng hồ. No wonder I'm so tired. Mệt, yes.